Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. Từ tối u đến tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha. Như xưa thôn nào.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu thương sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha yêu thương.
Quý chị em thân mến, trong những tuần qua, chúng tôi có trình bày về mối quan hệ giữa hai người đàn bà đặc biệt trong cuộc đời mỗi người đàn ông, đó là mẹ và vợ. Nói một cách khác là chúng ta nói đến quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Đây là mối quan hệ mà hầu hết những phụ nữ đã có gia đình đều kinh nghiệm, nhưng thường là một kinh nghiệm không tốt đẹp. Chúng tôi trình bày đề tài này cách chi tiết với hy vọng là hai nhân vật này sẽ hiểu nhau hơn, để những căng thẳng, đố kỵ giữa đôi bên không còn, nhưng thay vào đó là lòng thương yêu, thông cảm, và cả hai sẽ giúp nhau tạo nên một đại gia đình, hiệp một, yêu thương, đầm ấm. Đời sống quá ngắn ngủi, chúng ta đều biết. Chúng ta không thể làm gì cho đời mình dài hơn, nhưng chúng ta có thể khiến những năm tháng sống chung với những người thân trong gia đình trở thành những ngày vui vẻ, đáng nhớ. Không chỉ người mẹ mới có ảnh hưởng trên con trai, mà người cha cũng có ảnh hưởng rất nhiều. Mối quan hệ giữa cha với con trai cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bà mẹ với cô con dâu. Nên hôm nay chúng tôi xin nói thêm về ảnh hưởng của người cha trên người con trai. Nói đến quan hệ giữa cha với con trai, chúng ta không thể không nói đến những kỷ niệm với cha trong cuộc đời, nhất là trong tuổi ấu thơ. Mỗi người con có những kỷ niệm và cảm xúc khác nhau đối với cha của mình. Nhưng cảm xúc đó thường là xa cách và sợ sệt. Tại sao vậy? Vì đa số các ông không biểu lộ tình cảm, dù là với những đứa con mà các ông yêu thương, lo đi làm ngày đêm để cung ứng nhu cầu. Một người con trai nọ nói về cha như sau. Thành thật mà nói, tôi không nhớ cha tôi lắm, vì tôi không biết nhiều về ông, cũng không gần với ông. Chỉ tiếc là cha và tôi không có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Chúng tôi ít khi nào trò chuyện, làm việc chung hay chơi đùa với nhau như những ông cha khác với con của họ. Chẳng hạn như cha con cùng đi đánh banh, câu cá, đi xem cine, xem thể thao, vân vân. Nhiều lúc tôi cũng tủi thân khi thấy bạn tôi đi với cha của chúng, đi cắm trại hay đi chơi xa một vài ngày. Cha tôi cũng chẳng bao giờ trò chuyện với tôi. Ông không hề nói với tôi về chuyện học hành, về niềm tin, kinh thánh, hoặc là chỉ dạy tôi về chuyện bạn trai, bạn gái. Cha tôi là một thương gia thành công, nên lúc nào ông cũng bận rộn với công việc, chẳng bao giờ có thì giờ cho con cái. Thưa quý vị, người con này không đổ lỗi cho cha, cũng không phiền giận cha, nhưng anh chỉ tiếc là những năm tháng sống trong gia đình, anh với cha không có mối quan hệ thân thương như đáng phải có. Anh cũng không có kỷ niệm đẹp với cha để làm hành trang cho cuộc đời. Những người con trai lớn lên trong gia đình, nếu không bao giờ thấy cha biểu lộ tình thương đối với mẹ hay giúp đỡ mẹ, khi có vợ thường cũng là người khô khan, không biết bày tỏ tình cảm hay nói năng ngọt ngào với vợ, cũng không biết chia sẻ gánh nặng với vợ. Và sự khô khan lạnh lùng đó sẽ cứ truyền hết thế hệ này đến thế hệ khác. Một người con trai khác, khi được hỏi anh có kỷ niệm gì với cha, anh nói: "Nhắc đến cha, tôi chỉ nhớ những trận đòn đau đớn, oan ức và những lời mắng mỏ thậm tệ. Mỗi lần ông đi vắng là anh em tôi được những ngày thoải mái. Nhưng khi ông về là chúng tôi yên lặng, đứa nào lo việc đứa đó, không dám cười đùa nữa. Bây giờ dù cha không còn và tôi đã lớn, nhưng những lúc tinh thần căng thẳng, tôi vẫn còn nằm mơ thấy bị cha đánh đòn." Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng có kinh nghiệm giống như vậy về người cha thân yêu của mình. Đây thật là điều đáng tiếc. Các ông cha thường nghĩ rằng mình phải nghiêm khắc con mới sợ, phải xa cách với con thì con mới kính nể, và phải đánh đập mắng chửi to tiếng thì con mới vâng lời. Có người thì nói cha mẹ nào cũng thương con, đó là điều tự nhiên, con phải biết, cha mẹ không cần phải nói hay bày tỏ ra. Thưa quý vị, có lẽ chúng ta cần thay đổi suy nghĩ đó. Những đứa con trong gia đình lúc nào cũng khao khát cha mẹ có những cử chỉ yêu thương, lời nói an ủi, khích lệ và sự thông cảm đối với các em. Nhưng các em ít khi nào nhận được. Rồi đến khi các em làm cha làm mẹ, cũng không biết biểu lộ tình thương với con của mình như thế nào. Như vậy, trách nhiệm của người cha là gì? Người cha có nên nghiêm khắc và xa cách để con cái nể sợ không? Chúng ta hãy cùng nhìn vào lời Chúa trong Kinh Thánh để biết trách nhiệm của người cha là gì và các ông cần đối xử như thế nào với con cái. Dựa vào những lời dạy trong Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước, chúng ta thấy người cha trong gia đình có những trách nhiệm sau đây. Thứ nhất, là lãnh đạo gia đình, theo thư Timôthê thứ nhất chương 3 câu 4 và câu 12. Tuy những câu này nói về phẩm cách của giám mục và chấp sự trong hội thánh, nhưng cũng là điều Chúa trông mong ở tất cả những người cha tin Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Trách nhiệm thứ hai của các ông cha là sửa dạy con với tình yêu thương. Châm ngôn chương 19 câu 18 ghi như sau. Hãy sửa phạt con ngươi trong lúc còn sự trông cậy, nhưng chớ toan lòng giết nó. Lúc còn sự trông cậy, nghĩa là còn có thể uốn nắn, sửa đổi được. Châm ngôn chương 3 câu 12 thì dạy. Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Người cha thương con phải sửa dạy con, nhưng sửa dạy với tình thương chứ không phải với sự giận dữ. Thứ ba, các ông cha cần áp dụng kỷ luật để uốn nắn con. Châm ngôn chương 13 câu 24 và chương 22 câu 15 ghi như sau. Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình, song ai thương con, ắt cần lo sửa trị nó. Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Các ông cha cần áp dụng kỷ luật để răn dạy con, giúp con tránh những hành động dại dột của trẻ thơ, nhưng áp dụng kỷ luật cách chừng mực. Trách nhiệm thứ tư của người cha là dạy dỗ con. Người cha là vị thầy quan trọng trong đời sống con, cần dạy con lời Chúa cũng như những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Phục truyền chương 6 câu 6 và câu 7 ghi như sau. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái người. Và Châm Ngôn chương 1 câu 8: Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con. Trách nhiệm thứ năm của ông cha là đừng làm con buồn giận, nản lòng. Thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4 và Cô-lô-se chương 3 câu 21, Sứ đồ Phao-lô khuyên: Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Khi người cha đối xử không công bằng, đòi hỏi con những điều quá đáng, hoặc mắng con nặng lời, là đã làm cho con buồn giận, ngã lòng. Trách nhiệm thứ sáu của người cha là cung cấp nhu cầu cho con. Thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 câu 14 phần B ghi như sau: Thật, chẳng phải con cái nên chứa của quý cho cha mẹ, nhưng cha mẹ cho con cái thì hơn. Một bản dịch khác dịch câu này như sau: Thật vậy, không phải con cái có nhiệm vụ thu tích của cải cho cha mẹ, mà là cha mẹ phải thu tích của cải cho con cái. Lo cho con có đủ cơm ăn áo mặc và được học hành là trách nhiệm của người cha. Trách nhiệm thứ bảy là khuyên lơn an ủi con. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 2 câu 11 ghi: Chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời. Và trách nhiệm thứ tám của người cha là làm gương cho con. Phục truyền chương 6 câu 6: Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Trước khi dạy con lời Chúa hay bất cứ một điều hay lẽ phải nào, chính cha mẹ phải học, phải biết, phải làm theo. Lời dạy phải đi đôi với hành động để làm gương cho con noi theo. Đó là lời dạy sẽ mang lại kết quả. Tóm lại, trong vai trò người cha trong gia đình, các ông không phải chỉ nghiêm khắc cho con khiếp sợ mà vâng lời, nhưng phải ứng xử như thế nào để con cái cảm nhận được tình thương của cha và nhờ đó nhận biết được tình yêu của Chúa. Các ông cần noi theo mẫu mực của Đức Chúa Trời, người cha thiên thượng trong việc nuôi dạy con. Mẫu mực này được ghi trong Thi Thiên 103 như sau: Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Ngài hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Theo mẫu mực này, các ông cha cần đối xử với con theo bốn tiêu chuẩn là thương xót, nhân từ, chậm nóng giận và tha thứ lỗi lầm của con.
Xin cho con như cha thân lên đêm khi lá thu thôi mùa cành. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây. Và đến thiên thu, cho con như cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.